quanh mình, họ cảm thấy mát mẻ, họ cảm thấy an ổn, họ cảm thấy rất là thích thú. Phương pháp thiền rất là hay. Mà họ từ cái thích thú đó họ tìm hiểu. Họ tìm hiểu là cô bây giờ cô tu cái phương pháp này ở đâu, nơi nào, bảo đảm người chồng sẽ tìm đến. Phải không? Cho nên cái phương pháp thiền của hòa thượng hay là thiền của Phật tổ vậy, không cần cần cầu mà quả quỷ thần thông gì hết, mà làm như thế nào đó thức tỉnh để đoạn tận những lậu hoặc. Cho nên một hôm á, có 10 đệ tử của Đức Phật mà nổi tiếng đến nói như thế này: hôm nay là cái vầng trăng rất là sáng, người nào mà nói về cái chân lý tối thượng nhất giống như vầng trăng này, thì ngài Ca Diếp nói sao? Cái chân lý tối thượng giữa loài người là một người phải tu hành khổ hạnh, đó chân lý tối thượng. Thì ngài Sa Phật không phải. Cái chân lý tối thượng là một người phải là trí huệ đệ nhất. Thì một Tuyền Liên nói sao? Cái chân lý tối thượng giữa loài người là phải thần thông đệ nhất. Rồi A Nan nói là gì? Đó, là tổng trì đệ nhất, tức là nhớ hiểu hết tất cả mới gọi là đệ nhất. Thì tất cả mọi vị đệ tử đều nói cái sở trường của mình, cái chỗ tu chứng của mình, thì đến hỏi với Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là chân lý tối thượng nhất? Thì Đức Phật dạy như thế này: buổi sáng thầy tỳ kheo mang bình bát vào làng khất thực, chưa về ngõ chai xong. Sau khi ngõ chai xong rồi, vị tỳ kheo này ngồi thẳng lưng đứng để làm gì? Để chánh niệm thu thúc lục căn chuyển hóa tham sân si thành giới định huệ. Chừng nào những lậu hoặc mà nó dứt sạch thì vị này gọi là chân lý tối thượng nhất. Thì tự hiểu chưa? Cho nên tu thiền đừng có phát hào quang gì hết á. Phát hào quang mà nhiều khi quý Phật tử phục ra lửa đập nó chảy ra nữa, xong á, cầu hào quang nó phục ra cái làng cửa làng cháy hết, phải không? Gần tiếng là quý Phật tử mệt mỏi không? Hả? Đi xe mệt mỏi không? Hả? Tưởng mệt mỏi là nghỉ. Hả? Chưa mệt mỏi hả? Rồi ở đây nói là câu thứ ba, nói là lục tổ nói là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền, thì con không có hiểu nghĩa này. Thì quý Phật tử nhớ là cái nhân duyên này không? Tức là lục tổ sau khi mà còn là cư sĩ ấy, nghe cái đoạn kinh Kim Cang ấy: bất ưng chủ sắc sanh tâm, bất ưng chủ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm. Ngày bừng ngộ lên, ngày hỏi cái người tụng kinh là kinh này kinh gì á, nói kinh này kinh Kim Cang, hỏi ai dạy, nói là ngũ tổ ở Hoàng Mai dạy. Thì hỏi đường đi đến đó như thế nào. Sau khi mà chỉ xong rồi á, thì lúc này á, lục tổ đến với ngũ tổ, sau khi mà đối đáp qua lại á, thì thấy á, lục tổ rất là gì, là bậc pháp khí phi thường, phải không? Ngũ tổ biết á, ông đến đây làm gì á, ha, nó đến đây cầu làm Phật, nói ông là người lãnh nam sao làm Phật á. Thì lục tổ nói á, con với hòa thượng là tuy hai người không có đồng, người phương Nam, người phương Bắc, nhưng mà Phật tánh thì cũng khác. Thì lúc này á, ngũ tổ nói thôi ông xuống với nhà bếp ông làm đi, đừng đứng đang nói nữa. Thì lúc này lục tổ nói á, là tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền, mà còn làm gì nữa? Thì đây Phật tử này hỏi này. Tức là từ cái tự tánh của mình nó thường sanh ra trí huệ, tức là phước điền, rồi còn cần làm gì nữa? Thì đây cái ý nghĩa rất là sâu. Có nghĩa là từ cái tự tánh chúng ta phát ra cái diệu dụng như nãy tôi nói đó, là mình thấy người ta được an ổn, người ta được hạnh phúc, người ta được tốt hơn mình, người ta làm cái gì cũng thù thắng hơn mình, tướng người ta tốt đẹp, trang nghiêm thanh tịnh. Thì chúng ta cái quán niệm tỳ hỷ, chính cái đó là tự tánh thường sanh trí huệ, đó là phước điền. Cái gì thấy được cái điểm đó, nếu không nhờ cái trí tuệ bát nhã đi vào cuộc đời này thì sao quý Phật tử biết được, đúng không? Nhờ trí huệ bát nhã, nhờ cái diệu dụng bát nhã, chúng ta mới thấy được cái điểm đó, chúng ta mới quán niệm sâu xa về cuộc đời này giữa người đó và mình. Thì chính đó là phước điền, đó là từ nơi tự tánh của mình sanh ra trí huệ. Mà đó là gì? Tự tánh là thởi, mà sanh ra cái này tức là diệu dụng. Giữa thởi và dụng đồng thời có mặt thì ngay đó tức là phước, không cần bố thí cúng dường. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không làm được thì chúng ta phải nhờ cái phương tiện, chúng ta bố thí một gói mì, chúng ta bố thí một đồng cho người nghèo khổ để nó tăng trưởng cái diệu dụng, cái diệu lực của mình, có một lúc nào đó chúng ta mới nhảy vào đây được. Cho nên chúng ta là hạng căn cơ bậc thường, chứ chưa phải như lục tổ huệ năng. Cho nên chúng ta bây giờ phải cần bố thí cúng dường để kết duyên sâu dày với chư Phật, chư Tăng, đúng không? Cái hiểu nghĩa này rất là sâu. Thì cái chỗ này mà nói thì suốt buổi tối nó cũng hết. Thôi bỏ qua ha, tiếp tục. Mà tại sao mà trong lịch sử thiền sự truyền thừa y bát từ Đức Phật đến Lục Tổ là dừng thì có ý nghĩa gì? Quý Phật tử biết tại sao không? Sau khi mà Đức Phật mà truyền thừa cho Ngài Ca Diếp đó, thì Ngài Ca Diếp truyền đến tổ thứ 28, là tổ Bà Đạt Ma đó. Tổ Bà Đạt Ma qua Trung Hoa thì mới thọ ký cho tổ Bà Khả, là sau này đến cái đời tổ thứ 6 đó, tức là 33 vị tổ là phải dừng. Bởi vì cái người học pháp, hiểu pháp bây giờ rất là nhiều, mà cái người mà đến khi mà cái đời sau này lại thì cái người mà giữ y bát như là chỉ mành treo chuông, cho nên phải dẹp đi. Người nào mà tin chắc tâm mình là Phật, có tu chứng rồi đó, thì người đó là tổ thôi, người đó là thiền sư, người đó là có quyền khai pháp để mà hướng dẫn chúng sanh thôi, còn y bát dẹp hết. Nhưng mà quý Phật tử thấy nè, ở điểm này rất là sâu. Quý Phật tử biết sâu chỗ nào không? Nói thêm cho quý Phật tử một điểm này nè. Tại sao quý Phật tử thấy nè, Đức Phật là, mình nói thẳng luôn á, là gọi là thủy tổ của thiền tâm, là vị tổ đầu tiên mà đưa cành hoa sen lên, đúng không? Mà trong cuộc đời của Đức Phật á, quý Phật tử thấy giàu hay nghèo? Rất là giàu, vua mà, thái tử mà, đầy đủ cái gì cũng có, cần cái gì cũng có hết. Cái giàu tức là gì? Là có. Nhưng mà cái vị tổ ba thứ 33 đó là Lục Tổ Huệ Năng á, nghèo hay giàu? Nghèo, lại không biết chữ nữa. Cho nên cái tinh thần của thiền là rất là hay. Tại sao mà đến đời Lục Tổ là phải dừng? Thì để cho chúng ta thấy được rằng muốn thể nhập về thiền tông, muốn thể nhập về đại đạo này thì chúng ta phải gì? Phải siêu việt cái nhị nghiêm giữa giàu và nghèo. Ở đây là phương pháp bất nhị đã đưa chúng ta thấy là cái vị thứ nhất là thủy tổ, là giàu sang tột bậc, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết hết. Mà ngược lại một người cuối cùng là gì? Đó, là nghèo, là không biết. Thì giữa cái giàu, cái nghèo, giữa cái không biết, giữa cái giá trị mà hạnh phúc tối thượng trong cái cuộc đời làm thái tử của Đức Phật và một người cùng khốn nghèo nàn không biết chữ, thì giữa hai vị này Phật tánh không khác, đúng không? Mà thấy được cái điểm Phật tánh không khác thì ngay chỗ đó là dừng rồi, không thêm bớt. Thì chúng ta tu tập về cái pháp thiền của Hòa Thượng quý vị, thấy được điểm đó là dừng liền, không thêm không bớt. Ở thánh thì không tăng, ở phàm thì không giảm, thì dừng y bát là vừa rồi, thêm tí nữa cho nó nhập. Giống như mà mình thêm cái nữa là các ngài nói là gì? Vẽ rắn thêm chân, phải không? Cái tấm thảm này là bông hoa sặc sỡ rồi, còn thêm chỉ nữa cho nó nhập. Thì ở đây cũng vậy, dừng đến Lục Tổ Huệ Năng là dừng. Tại sao không đến tổ Bồ Đề Đạt Ma dừng? Bây giờ tổ Đạt Ma là gì hả? Quý tử biết không? Cho nên các ngài á chỉ ra cái phương hướng này để cho chúng ta thấy, để chúng ta thể hội đại đạo, là sau khi mà thấy được tột được chỗ đó rồi, cái chỗ giàu và chỗ nghèo, cái chỗ có và chỗ không, chỗ năng sở chủ khách, sau khi mà quý Phật tử tột chỗ đó rồi, dừng không thêm bớt nữa. Cho nên cái phương pháp và thiện là phải nói là tối thượng, không phải tôi chủ quan. Tâm quý Phật tử biết tham, dừng. Tâm quý Phật tử biết sân, dừng, không thêm bớt gì nữa. Không thêm bớt, không chia kẻ, không một cái gì nữa hết. Đó, cho nên quý Phật tử nói thẳng quý Phật tử luôn. Có người họ đưa ra cái quan điểm như thế này: triết học tánh không. Quý Phật tử quan niệm nó đúng không? Triết học tánh không. Triết học là gì? Triết học là sự chia chẻ ý thức phân biệt. Còn tánh không của bát nhã là cái trực giác. Đưa lên quý Phật tử thấy không? Thấy liền, không qua trung gian suy luận của ý thức. Rõ nghe không? Nghe. Trên cái tinh thần bát nhã là trung tâm của Phật giáo đại thừa đi vào cuộc đời này là gì? Đối với Phật tử. Cho nên cái biết thẳng của thiền rất là hay. Ở đây nói là sau khi mà quý Phật tử biết rồi, mọi cái mà ý thức suy nghiệm trong cuộc đời này tự nhiên nó dừng. Nhưng mà mình chưa được đây, mình hiểu cái kiến giải thôi, để quý Phật tử đi lần vô, tôi nói chắc thì không được nữa, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy nghiệm rất là hay nè. Chẳng hạn như trong cái bài thơ của Việt Nam á, toàn là thơ thiền không, đúng không? Chẳng hạn như con cóc trong hang, gì nữa, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy ra hả? Rồi con cóc nó làm gì? Nó nhảy đi. Thiền không á, Ai thấy con cóc ở trong hang? Rồi ai thấy con cóc nó nhảy ra? Ai thấy? Rồi ai thấy con cóc nó ngồi đó? Rồi ai thấy con cóc nó nhảy đi? Cái gì thấy được phải là bát nhã không? Không thêm không bớt, không qua trung gian suy luận của ý thức, nhưng mà rõ ràng thường biết. Nhưng mà ngược lại một điểm là chúng ta không được như các ngài là gì? Thiền sư Ba Sô nói á, gì? Một cái ao, con ếch nhảy vào, tởm quan tiếng nước cha, bài thơ nổi tiếng nhất của Ba Sô. Một chiếc ao trong lặng, tỉnh tại, nhưng mà có một con ếch nó nhảy vào, tự nhiên sao? Nước nó trao động, một cái ý niệm tác động vào thì tự nhiên cái bộ mặt như thật mình không thấy được. Cho nên mình bây giờ vẫn là chúng sanh. Mà gọi là gì? Chúng sanh chay luôn á, đúng không? Bởi vì mình là cái hồ nước trong lặng rồi, bây giờ con ếch cũng cái ý niệm tác động vào thì mình thấy được như thật. Cho nên cái phương pháp hòa thượng ngồi thiền rất là tuyệt chiêu, vọng lên không có sợ. Nhưng mà cái gì chúng ta thấy được từng vọng tưởng, chúng ta thấy được rồi á, là chúng ta để làm cách gì để chuyển hóa. Có những lúc quý Phật tử nhập thoát rồi á, tự nhiên cái tâm thiên hạ của quý Phật tử lúc này nó tăng trưởng. Tại sao? Quý Phật tử có những lúc quý Phật tử ngồi yên lại rồi, ngồi yên tĩnh tại rồi, quý Phật tử mới hay ra rằng từng niệm của mình á, trong những cái tầng sâu thẳm của ý thức á, mình vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn tật đố, vẫn còn ích kỷ, vẫn còn nhỏ nhem lắm, vẫn còn thua kém rất là nhiều. Thì lúc này quý Phật tử không còn tự tôn nữa, không còn là tự ta là ai, ta là người học thiền cao, còn người kia là học thiền thấp nữa, đúng không? Có những lúc chúng ta phải phát hiện, mà chính người tu học là phải phát hiện chỗ đó. Rồi có những lúc chúng ta ngồi tỉnh tại lại, không có một niệm nào mà nó trang lộn vào đó hết, thì lúc này quý Phật tử không còn tự ti nữa. Thì giữa cái tự tôn và tự ti chúng ta đã phá, thì lúc này quý Phật tử mới khởi hợp với đạo, là phương pháp của hòa thượng, đúng không? Cho nên Khổng Tử một hôm mà đứng trước dòng sông Dịch Thủy thì ngài mới nói như thế này: thệ giả như tư phù bất xả chú dạ, có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Cái gì thấy được cái chỗ chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ? Cái gì thấy? Cái gì mà thấy được từng tâm niệm của mình nó hoạt động, nó chuyển biến? Hả? Cái gì thấy? Cho nên quý Phật tử mà có túc duyên á, mình có túc duyên sâu lắm, mình mới tu về cái phương pháp thiền tâm này. Bảo đảm tôi nói, đây tôi nói chủ quan, phải nói gì? Nếu mà quý Phật tử mà tu một thời gian, quý Phật tử chuyển hóa những hạt giống tật đố tham sân si này, thì bảo đảm ngày ra đi quý Phật tử, dầu cho cái thời quá khứ quý Phật tử có gieo những hạt giống khác, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta tích tụ những cái hạt giống thiện pháp rất là nhiều, thì những hạt giống thiện pháp này á, nó đưa quý Phật tử đến gì? Đến những cái cảnh giới an vui hạnh phúc. Nếu quý Phật tử chưa được giải thoát như các ngài, không khi nào mà nghiệp nó chơi xấu quý Phật tử, đưa qua quý Phật tử làm hoa hậu châu Phi, không có khi nào. Không có nghiệp chơi xấu, nghiệp không bao giờ chơi xấu mình cái chuyện đó, phải không? Nhưng mà đều do năng lực tích tụ của mình rất là rõ. Nên cái phương pháp hòa thượng dạy mình phải nói rất là tuyệt chiêu. Mình đừng có gì, đừng có cầu sanh gì bất cứ nơi nào, nhưng mà tâm quý Phật tử tịnh thì tức khắc tái sanh về khỏi tịnh. Tâm mà nó ứng hiện ra các pháp mà rõ ràng, phải không? Còn tâm mà quý Phật tử bây giờ còn những hạt giống tật đố, ích kỷ, tham sân gì đó, thì tự nhiên quý Phật tử vừa chết thì những cái cảnh đó nó chiêu cảm quý Phật tử nó hiện ra hết. Mà trong kinh Phật nó rất là rõ những cảnh giới nó hiện ra để cho quý Phật tử chiêu cảm vào. Chẳng hạn như quý Phật tử hay đấu tranh đi, gặp người khác là muốn là tranh đấu, muốn này, muốn hơn, muốn thua, thì bảo đảm quý Phật tử chết tức khắc quý Phật tử qua cái cảnh giới Akarita hội Iraq cho quý Phật tử ở bên đó, phải không? Hay là Taliban gì đó nó bắn phá gì đó cho quý Phật tử vào cái vùng đó ở, rất là rõ. Còn mà bây giờ quý Phật tử bố thí cúng dường tu tập phước thiện đồ, nghiệp khi nào nó đẩy mình qua đó, mà nói thiệt cái lỡ đẩy nửa đường quý Phật tử cũng chết, tình điểm đó. Cho nên quý Phật tử để ý trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người á, họ sanh trong gia đình rất là nghèo, nhưng mà vừa sanh ra họ chết, đúng không? Rồi có những người sanh trong gia đình nghèo 3-4 tuổi họ chết, bởi vì đồng ý cái cận tử nghiệp họ xấu, cái nghiệp xấu họ đưa đến cái gia đình nghèo khổ không biết đạo pháp. Nhưng mà cái năng lực tích lũy nghiệp họ nhiều quá thì chữa được họ cắt. Nhưng mà có những người mà tại sao sanh ra trong một dòng huyết tộc, chẳng hạn làm vua đi, mới 3 tuổi bị người ta giết. Bởi vì cái cận tứ nghiệp anh tốt thiệt, nhưng mà cái tích lũy nghiệp anh quá xấu thì anh không có đủ năng lực, không có đủ tiền mà anh ở khách sạn này, tôi phải cắt anh. Tôi đứng ra tôi cắt. Đúng không? Rất là hay cái phương pháp thiền, phải nói rất là tuyệt chiêu luôn. Cho nên mình tu Phật Pháp mình biết rồi, mình tin đi, có niềm tin tuyệt đối, có niềm tin lớn, thì quý Phật tử cứ gì, cứ làm thiện, cứ làm bố thí cúng dường. Đây tôi ức thí tôi kể một câu chuyện cho quý tử thấy này. Bà Mạc Lợi Phu Nhân á, là bà bố thí cúng dường tạo phước rất là nhiều. Nhưng mà có một cái tội như thế này. Một hôm bà vào nhà tắm đó, bà tắm. Bà tắm thì có con chó, bà thương lắm. Thì bà làm bất tỉnh với con chó. Làm bất tỉnh với con chó là thì vua Ba Tư Nặc nhìn trên lầu thấy được xuống nói: bà là con người hư hư đốn nhất trên thế gian này, tại sao bà làm bất tỉnh hạnh với con chó này? Thì bà mới nói như thế này: chẳng không biết chứ cái buồng tắm này á, chẳng hạn như chẳng mà vào thì người ở ngoài ta nhìn vô là ta thấy hai người, không tin chẳng vào coi. Thì ông vua Ba Tư Nặc không tình thiệt, không vào nhà tắm, thì bà mới la lên: tại sao mà ông làm bất tỉnh hạnh với con dê gái? Thì ông vua nãy dậy ra nó đúng thiệt, cái phòng này là một người mà vào thì người, cái người mà nhìn vào thấy hai người. Thì bà phạm mấy giới? Một là giới gì? Tà dâm. Hai là giới gì? Vọng nữ. Thì bà biết cái tội của bà rồi, thì bà một lúc mà bệnh nặng đó, bà mới kêu vua Ba Tư Nặc thiết một buổi chay rất là thịnh soạn để cúng dường chư tăng, chư Phật, Đức Phật và chư tăng. Thì sau khi mà cái cộng tư nghiệp đến đó, bà không nhớ những ngày tháng bà bố thí cúng dường và tạo phước thiện rất là nhiều, mà bà chỉ ám ảnh một cái gì, một cái điểm, cái điều duy nhất là bà phạm giới tà dâm với con chó và vọng ngữ với ông vua. Do cái ác nghiệp đó thì sau khi thân hoại mạng chung bà rớt vào địa ngục. Quý tử thấy không? Bố thí cúng dường gì uổng không? Uổng không? Thì sau khi mà vua Ba Tư Nặc á, Mạc Lợi Phu Nhân chết rồi, vua Ba Tư Nặc mới đến hỏi Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Mạc Lợi Phu Nhân bố thí cúng dường tu tập phước thiện rất là nhiều, như vậy trong giờ phút thực tại này Mạc Lợi Phu Nhân tái sanh về cõi nào? Thì Đức Phật suy nghĩ như thế này, Phật biết liền. Phật nói nếu ngay trong giờ phút này mình nói là Mạc Lợi Phu Nhân mà rớt vào địa ngục á, thì vua Ba Tư Nặc phỉ báng Tam Bảo, mà phỉ báng Tam Bảo thì đổ địa ngục nữa. Thì Phật mới nói thì vua cứ về đi, 7 ngày sau nữa tôi sẽ trả lời. Thì trong khi mà cái thần thức mà rớt vào cõi địa ngục á, thì nhờ cái tích lũy nghiệp bà sung mãn quá, cái năng lực bà sung mãn quá, thì đúng 7 ngày thần thức bà, cái tích lũy nghiệp của bà nó dồi dào quá, thì cái hạt giống tích lũy nghiệp nó đẩy bà lên cung trời Đau Lợi. Thì sau khi mà 7 ngày đến hỏi Đức Phật á, thì Phật nói hiện bây giờ hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân sanh về cung trời Đau Lợi. Lúc này Phật mới dùng cái Phật nhãn, thì vua Ba Tư Nặc mới nương cái thần lực của Phật, quả tình thấy Mạc Lợi Phu Nhân hiện bây giờ đang ở cung trời Đau Lợi nghe pháp. Như vậy quý ông tử thấy cái tích lũy nghiệp quan rất là quan trọng, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đồng ý cái cộng tứ nghiệp cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái tích lũy nghiệp đòi hỏi quý Phật tử phải gì? Phải tu tập các việc thiện pháp, phải biết bố thí, biết cúng dường, biết trao dồi cái giới hạnh của mình, điều đó rất là quan trọng. Chứ đừng có nghĩ rằng á là mình làm ác đi, rồi đến chừng đó quý thầy đến hộ niệm cho mình 1-2-3 câu Phật, mình tái sanh về cái cảnh Phật. Đừng có làm cái chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Ở đây là trong kinh Tiểu Bộ Nikaya Phật gửi rất là rõ, mà lời trong những cái bộ kinh đó, chẳng hạn kinh Đại Thừa mình còn nói các ngài ức thiết chứ, nhưng mà đây là từ kim khẩu của Đức Phật nói, mình phải tin, mình phải thực tập tu. Chứ đừng có nghĩ rằng thôi tôi làm ác, tôi giết giết người cướp của, làm này làm kia, đến gần chết cái tôi bố thí cúng dường kia, thầy đến tụng bài kinh, tụng bài chú, tôi tái sanh về cõi Phật. Chỉ nó không có, trái lời của Phật, phải không? Cho nên đó là đòi hỏi là quý Phật tử tu về pháp môn là tôi không có bác, tôi không có nói ra nói vô, nhưng mà đòi hỏi quý Phật tử trong giờ phút thực tại này mình phải tu tập, dù cái pháp môn là cũng vậy, cũng phải tu tập, cũng phải tích lũy đó. Nghe nữa, quý tử nghe nữa. Còn 20 phút nữa, nói cho hết luôn ha. Còn 20 phút nữa. Tôi sợ quý Phật tử mệt. Mệt không? Không mệt hả? Hả? Rồi. Thưa Thầy, con có một câu nghi vấn sau. Tức là trong kinh A Hàm Phật dạy, Thầy tỳ kheo chứng đắc sơ thiền vẫn còn tầm và tứ. Như vậy sơ thiền là gì? Tầm và tứ như thế nào? Tại sao chứng đắc rồi vẫn còn tầm và tứ? Câu thứ hai, trong kinh con thường đọc Phật nói về chánh niệm trong bốn quay nghi. Như vậy một người ăn trộm họ đi rất là nhẹ nhàng, có phải là chánh niệm hay không? Câu thứ ba, con có người bạn nói trong các thứ tình thương chỉ có tình thương nam nữ là cao tột nhất, vì nam nữ có sự hy sinh với nhau, như vậy có phải là đúng không? Đó thì ba câu hỏi quý tử thấy nè. Có nghĩa là trong kinh A Hàm Phật nói thầy tỳ kheo chứng đắc sơ thiền nhưng mà vẫn còn tầm bờ tứ. Như vậy sơ thiền là gì? Sơ thiền gì quý tử biết không? Gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Mà chúng ta được cái ly sanh hỷ lạc địa rồi, chúng ta tu tập chứng đắc gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và trong cái sơ thiền đó có những hạt giống gì? Hạt giống khinh an, hạt giống hỷ, hạt giống lạc và hạt giống nhất tâm. Chúng ta nhờ cái sự khinh an này rồi chúng ta có một cái niềm vui, rồi gì nữa, mà trong cái niềm vui đó nó không vẫn đục những cái dục nhiễm của thế gian, và chúng ta mới đi bước vào con đường nhất tâm. Nhưng mà ở đây nói một thầy tỳ kheo chứng đắc về cái sơ thiền rồi mà vẫn còn tầm và tứ, biết không? Tầm có nghĩa là bám sát vào đối tượng, tứ có nghĩa là để hợp nhất vào đối tượng. Chẳng hạn như một con ong, nó muốn hút cái hoa này thì nó bám sát, nó bay vòng vòng gì, nó bay gì? Để nó bám sát vào cái hoa này. Quý tử để ý, đồng ý không? Mình thấy con ong nó muốn hút cái hoa đó thì nó bay cái vòng vòng gì này, đó là tầm á. Thì sau khi nó hợp nhất rồi, để nó hút những cái nhị hoa, cái mật trong cái hoa này rồi á, gọi là tứ. Tức là luôn luôn phải bám sát vào đối tượng. Chẳng hạn như tôi bám sát vào hơi thở, gọi là gì? Tức là tứ. Nhưng mà trước khi tôi bám sát vào hơi thở thì tôi phải làm gì? Tôi phải hít vô, tôi thở ra đều từ từ, đó gọi là tầm. Mà sau khi tôi hợp nhất vào hơi thở trong giờ phút thực tại này, giữa hơi thở và tôi chỉ là một, không còn hai nữa, tức là cái gọi là quan thân luôn, thì đó gọi là tầm và tứ. Nhưng mà ở đây thầy tỳ kheo đã chứng sơ thiền rồi mà tại sao vẫn còn tầm và tứ? Quý Phật tử biết tại sao? Bởi vì nếu mà thầy tỳ kheo này á xả thiền ra rồi mà không bám sát vào đối tượng, chẳng hạn đối tượng về chánh niệm, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, thì tự nhiên cái pháp thế gian nó vào. Nhưng mà ngược lại cái phương pháp đốn ngộ của thiền tâm là khác. Đốn ngộ cái thiền tâm tuy không có qua cái giai đoạn sơ thiền, chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà các ngài sau khi mà đốn ngộ rồi, các ngài thấy rõ được thực tại của pháp giới rồi, thì các ngài đi đứng nằm ngồi đều trong cái trạng thái tỉnh thức, nhưng mà không qua, nãy tôi nói không qua trung gian suy luận của ý thức nữa, khác. Mà ở đây chúng ta đi từng bước một. Nhưng mà trong kinh có nói á, một người mà chứng sơ thiền rồi á thì gắt 1/13 giữa hạnh phúc nam và nữ. Mà có những bộ kinh Phật dạy á, một người mà bước vào sơ thiền rồi á mà kêu họ bỏ cái sơ thiền để nhảy qua cái phương khác, chẳng hạn như nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì họ rất là tiếc, họ không dám bỏ. Bởi vì vào cái sơ thiền được cái nhất tâm mà con người đó tự rất là khinh an, rất là an ổn, không có bao giờ mà sân si bớt rất là nhiều, bớt rất là nhiều, mà luôn luôn có niềm tin hướng về đạo. Nhưng mà phải luôn luôn gì tầm và tứ, luôn luôn bám sát vào đối tượng, hợp nhất vào hơi thở, đi đứng nằm ngồi đều hợp nhất hết, thì vẫn còn tầm và tứ. Đó là trong kinh A Hàm dạy rất là rõ. Thì đây là trong kinh Phật dạy thường thường là chánh niệm đó. Chánh niệm nãy tôi nói là mình đi từng bước, không đi 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 bước nào bước bước đó, đi bước số 1 biết số 1, bước số 2 biết hai, đi rất là nhẹ nhàng, cầm cái ly lên uống cũng rất là nhẹ nhàng. Cho nên đó, ở thiền viện chúng tôi mà có những vị sa di nào mà bởi cái ly, bởi cái chén lên sám hối với thầy, thầy dạy là người này không có chánh niệm trong giờ phút thực tại, thân làm ở đây nhưng mà cái tâm thì để ở nhà khách, đúng không? Chẳng hạn như thân quý Phật tử ngồi đây mà nhiều khi cái tâm mình lại nghĩ ở nhà, biết tèo tí nên đi học sao biết mấy giờ nó về nữa. Đó là thân ở đây mà tâm ở chỗ khác thì chưa phải là chánh niệm. Nhưng mà còn thằng ăn trộm, nó đi nhẹ không? Nó đi mạnh thì bà chủ có nghe, cho nên đi rất là nhẹ, đi từng bước từng bước. Thì thân nó đi từng bước mà cái tâm nó nghĩ ở đâu? Nghĩ trong tủ bây giờ có tiền đô la hay không? Rõ ràng cái thân nó đi rất là nhẹ nhưng mà cái tâm nó nghĩ bây giờ bà chủ ở đâu, bà làm cái gì. Nhưng mà còn cái tinh thần chánh niệm nữa thì ở đây nó là cái gì? Nó tà niệm mất rồi. Trong bát tà đó, tà gì? Tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng. Đối với Phật tử nó tinh tấn không? Bảo đảm nó tinh tấn hơn quý Phật tử luôn. Tinh tấn ăn chở, gọi là tà tinh tấn, phải không? Rồi gì nữa? Tà niệm. Mà trong cái tà niệm nó cũng định đó, định tính đó, mạnh nhưng mà tà định. Bát tà đó thì còn ở đây chúng ta làm gì? Ta chuyển hóa lại gọi là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. Gì nữa? Chánh nghiệp, làm việc chân chánh. Chánh mạng là mình không hại mạng sống chúng sanh, đúng không? Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm thì mới bước qua chánh định được. Đây nó khác mình rất là xa. Quý Phật tử đừng nghĩ vậy, phải không? Về nhà mà bữa nào quý Phật tử mà đánh bạc thua vậy đi, nhẹ nhàng mở tủ bà già nó đây cái chánh niệm thầy cũng vậy chết tôi luôn. À, bước nhẹ nhàng coi chừng bà già mới nghe, chết tôi luôn á. Thì đây là có Phật tử nói nè, là con có người bạn nói trong các thứ tình thương gì đó, thì quý Phật tử thấy tình thương đó cao tột không? Cái tình thương nào mà không còn sự chấp ngã về ý thức, không còn tác động về thân, về khẩu, về ý, thì tình thương nó mới gọi là tình thương cao thượng. Các ngài đi vào cuộc đời này, các ngài vô tình hết tất cả, nhưng mà các ngài luôn luôn có cái tình của chúng sanh, đúng không? Hòa thượng nè, Hòa thượng nói mà có cái tình với Phật tử, chắc Hòa thượng bây giờ chắc biết sao loạn luôn á. Vì rất nhiều Phật tử mà nhớ sao cho hết, nhớ bà 7 thì bỏ bà 8, nhớ bà 8 thì bỏ bà 9. Cho nên là cỡ như Hòa thượng hay là cỡ như thầy chủ trì ở đây là các ngài vô tình hết, nhưng mà có ngài có một cái tình tuyệt đối nhất là làm như thế nào đó giúp ích chúng sanh, bớt gì, bớt khổ được cái vui. Cho nên khác nhau rất là xa lắm, quý tử thấy khác không? Cho nên ông Su Kỳ ông nói là một người mà mới biết yêu đó thì giống với thiền sư không có khác. Quý tử thấy giống không? Chẳng hạn như cái người đó mới biết yêu hồi nhỏ không có thương ai đó, cái từ khi mà biết yêu cái người khác phái rồi thì cái người khác phái kêu chết, sẵn sàng chết. Nhưng mà phải cưới nhau nha, mới có quen nhau thôi kêu chết, sẵn sàng anh chết, và kêu lội xuống hồ, dầu cho hồ tiền năm lạnh cách mấy cũng phải lội. Có nghĩa là ngày xưa không có san sẻ một cái thứ tình thương nào hết, nhưng bây giờ sẵn sàng thương cái người đó, san sẻ tình thương người đó. Thì ông Su Kim nói thì thiền sư cũng vậy. Thiền sư sau khi mà tu tập á, thì cái niềm thương đối với chúng sanh nó chưa có tăng trưởng. Nhưng mà sau khi mà ngộ đạo rồi đó thì cái tình thương đối với chúng sanh nó vô bờ bến, không có hạn cuộc. Thì quý vị thấy giống không? Ai giống vậy thì lên. Giơ lên đi. Một. Nghe cô. Giống không? Giơ lên. Sao cười không vậy? Nhưng mà theo cặp mắt của các thiền sư á, các ngài thấy khác. Khác ngay chỗ này nè. Quý Phật tử nghe câu ca dao miền Bắc không? Ai ở người Bắc nè, câu ca dao như thế này: ước gì anh lấy được nàng, anh về anh xây hồ bát nguyệt cho nàng rửa chân. Rõ ràng. Nhưng mà nhớ kỹ, mà em dắt một người nào vào nữa là sẵn sàng lấy đao thay kiếm, người thứ hai không được. Đúng không? Quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là chỉ thương một người độc nhất vô nhị thôi, mà người thứ hai vào tắm không được. Nhưng mà thiền sư sẵn sàng xây 1000 cái hồ bán nguyệt cho tất cả mọi chúng sanh vào rửa chân. Khác nhau là khác nhau chỗ đó. Cái tâm của Bồ Tát là không còn sự chấp ngã của ý thức nữa, khác hơn mình, còn chấp ngã vào đối tượng của mình. Cho nên á, hồi xưa tôi làm nhà khách á, có một ông cha này, ông đến nói, ông có nghiên cứu Phật Pháp. Ông nói như thế này, là tại sao á, nhà Phật nói cái gì cũng vô ngã. Như vậy ai ăn cơm, ai uống nước, rồi ai tu, ai chứng, rồi ai làm phước thiện, ai làm cái này cái kia. Nếu mà vô ngã, tại sao mình vẫn còn giúp ích chúng sanh như thế này? Thì tôi mới giải thích như thế này. Đúng, cha hiểu rất là đúng. Nhưng mà cha quên một điều, là đạo Phật chúng tôi nói về vô ngã, nhưng mà trong cái tinh thần vô ngã đó chứa đựng cái vị tha. Thấy chúng sanh khổ vẫn giúp nhưng mà không chấp thủ. Thấy chúng sanh đi con đường mơ đó, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh đó, vượt chúng sanh đó từ cái bờ mơ lên bờ giác, làm hết tất cả. Nhưng mà chúng tôi không chấp thủ, đó là tinh thần vị tha của nhà Phật. Cho nên ở đây nè, là cái tình thương mà cao tột nhất phải là tình thương vô ngã vị tha. Còn cái tình thương giữa nam và nữ không phải là tình thương cao tột, tình thương cao thượng, mà tình thương đó còn sự chấp thủ, còn sự chấp ngã thì chưa phải là cao thượng. Đúng không? Đúng thì nghĩ ha. Tiếp tục. Mười phút. Đây tôi ơi, có một lá thư ở bên kia gửi về thì trả lời. Mười phút nữa nghỉ ha. Thưa thầy, con là Phật tử ở rất xa. Ngày trước con có nghe băng giảng của thầy ở Canada. Thì ngày trước là tôi giảng bên đó thì Phật tử này cũng nghe. Hôm nay con có vài lời nghi vấn xin thầy giải nghi. Thứ nhất là cuộc sống ở bên Mỹ rất bận rộn. Nếu không chịu theo vòng xoáy của cuộc đời thì bị cuộc đời đào thải. Thầy ở bên đó thầy cũng biết rồi. Như vậy làm sao mình tu học? Tu học như thế nào? Xin thầy chỉ dạy thêm. Câu thứ hai, con theo pháp môn tu của hòa thượng, tối về sám hối rồi tổ thiền, xong con thấy bên Trúc Lâm quý thầy ngồi thiền 2 tiếng, con thì thời gian có hạn, chỉ ngồi được nửa tiếng hoặc 45 phút, như vậy ngồi rất ít, làm sao để được giác ngộ? Quý thử thấy không? Vậy cô này ở bên rất là xa, ngày xưa cô này cũng có quen tôi, thì gửi về mới nhờ tôi chỉ dạy như thế nào đó. Thì đây quý Phật tử thấy là cuộc sống ở bên Mỹ rất là bận rộn. Nếu mà không theo cái vòng xoáy của cuộc đời thì bị cuộc đời nó đào thải. Chẳng hạn như chính chúng tôi qua đó tôi biết, chẳng hạn như bên đó họ mua căn nhà 25.000 đô. Đối với Phật tử mua thiếu hay mua trả tiền? Mua thiếu. Họ mua chiếc xe cũng mua thiếu. Rồi đến tháng trả tiền điện nè, tiền bill, tiền nước, tiền này, đủ thứ tiền hết. Mà cái vòng xoáy của cuộc đời đó là quý Phật tử phải làm liên tục để có tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Cho nên quý Phật tử mà có gia đình bên đó mình phải ý thức, chứ không phải ngán bên đó gửi về miết người ta chịu cũng được, thấy không? Cho nên bên đó tôi giảng, bên đó tôi nói là đối với Phật tử tuổi gì thì quý Phật tử nói con tuổi Tý, tuổi Mẹo, tuổi Thìn, tuổi gì tôi nói không phải, quý Phật tử tuổi Sửu hết. Sửu là con trâu á, cày tội lắm, cày suốt. Cày suốt luôn. Tôi nói quý tử là chủ sủ hết, đồng ý, họ công nhận luôn đó. Cho nên ở đây quý tử thấy không, là ở bên đó rất là bận rộn. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là công phu như thế nào, rồi tu học như thế nào, thì đây tôi khuyên quý Phật tử một điểm đây, theo phương pháp của Hòa Thượng dạy là trong lúc lái xe mình cũng phải tỉnh thức chánh niệm. Như nãy giờ tôi giảng vậy nè, tức là làm cái gì đó mình phải biết thiểu dục chi túc, mình biết trong cái cuộc đời, cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của mình như thế nào đó, thì mình làm cái gì mình cũng phải tỉnh thức, mình phải tỉnh giác. Nhưng mà với một điểm là mình đừng có lao theo vòng xoáy của ngũ dục, mình vẫn làm ăn, mình vẫn gì tu học về pháp môn của Hòa Thượng, mà pháp môn thiền rất là quan trọng bên đó. Có những người mà họ chưa biết Hòa Thượng rồi đó thì cái chuyện mà chẳng hạn như họ mất công ăn chuyện làm là họ tự tử đó. Tôi cứu cũng 4 người tôi biết. Họ mất công ăn chuyện làm cái là nhà tịch thu liền. Bên đó là gì đó? Rồi xe cổ con cái rất là khủng hoảng. Nhưng mà nhờ biết phương pháp của Hòa Thượng rồi thì tự nhiên họ ngồi thiền, cái tâm căng thẳng của họ lắng xuống. Tôi có quen một người, thì cái người đó là làm ăn mà bị thất bại rồi xin việc làm không được, thì người đó định uống thuốc tự tử chết, uống thuốc ngủ đó. Thì mới hay tin thiền nguyện của tôi, tức là thiền viện bên đó họ mới đến là gặp tôi hướng dẫn cho họ. Mà bên đó gọi là mình nói là căng thẳng bằng kinh, rất là căng thẳng. Cho nên có những người bên này không hiểu cái hay viết thơ là xin tiền bên đó nhiều đó, thì họ mới nói, hồi xưa ở Cao Đa họ nói, nếu mà trời mà mùa đông họ đổ tiền đô la xuống thì sẵn sàng gửi về, nhưng mà đổ xuống toàn là tiết tức đá không à, lạnh lẽo lắm. Tự thấy à, khổ, cái nỗi khổ rất là rõ. Mà cuộc sống bên đó tôi chứng kiến rất là bận rộn, không phải mà được ngồi lại uống một ly cà phê với mình nó không có. Cái nhiều khi vợ chồng không thấy mặt nhau luôn, con cái rồi cũng vậy đó. Cho nên chúng ta biết được như thế rồi thì chúng ta may mắn có một điểm là chúng ta còn biết đạo Phật, còn biết được cái ánh sáng giác ngộ của tự tâm của mình, còn biết đường đi nước bước, còn biết cái nào thiện cái nào ác, cái nào thiện chúng ta vung bồi, cái nào ác chúng ta tránh, thì chúng ta còn được cái phước may. Cho nên bị gọi là tam bảo đó. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đó. Tại sao gọi là bảo? Bảo là quý báu nhất. Mà Phật thì nhập niết bàn rồi, giáo pháp mà nếu không có chư tăng thì ai nói? Cho nên nó gọi là tăng bảo. Mà tăng bảo thường trụ ở thế gian là cái phước, là cái may mắn của quý Phật tử, đúng không? Cho nên quý Phật tử đến đây cúng dường chư tăng làm gì? Là để mai kia chư tăng này gánh quét cái việc Phật sự hoằng dương thánh pháp, để mà xô đuổi những cái nỗi khổ chúng sanh. Mà cái thế hệ ngày hôm nay, nói thẳng luôn, cái thế hệ ngày hôm nay của quý Phật tử ngồi đây chính là cái thế hệ mai sau. Quý Phật tử tin điều đó không? Thì quý Phật tử chết thì chắc chắn chưa giải thoát, thì tái sanh về đây tu tập tiếp thì gặp quý thầy. Cho nên đến đây quý Phật tử cúng dường hòa thượng 50.000, 10.000 hòa thượng cũng nhận. Có lý do. Quý Phật tử biết làm gì không? Để kết duyên, phải không? Mà từ cái kết duyên đó thì mai chi quý Phật tử lên gặp hòa thượng, hòa thượng nói thì quý Phật tử nghe, có lý do. Cho nên cái điều may mắn, tôi phải nói là rất là may mắn, ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây biết được học hỏi Phật pháp là cái chuyện rất là hy hữu. Mà trong kinh Bồ Tát Di Lặc có nói, vào cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời, trong cái hội Long Hoa có ba hội. Hội thứ nhất là 96 ức ngàn người chứng quả vị A La Hán, mà những người đó là tu theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như chúng tôi nè, nhưng mà giữ giới hạnh thanh tịnh, là cái hội thứ nhất. Cái hội thứ hai là 94 ức ngàn người mà chứng quả vị A La Hán, đó là những người thọ bát quan trai giới. Và cái hội thứ ba là 92 ức ngàn người chứng quả vị A La Hán, đó là những Phật tử vì giữ gìn ngũ giới mà biết tu học về thánh pháp của Đức Phật, biết tọa thiền, biết tụng kinh, biết sám hối, là quý Phật tử được cái hội thứ ba. Mừng không? Rất là mừng, chứ là không mừng. Thành ra nãy giờ tôi nói là cái ơn mà thầy tổ lớn đó, nặng đó, là cái chỗ đó đó. Rồi đây nè, con theo pháp môn của hòa thượng nè, tối về sám hối tọa thiền rất ít hơn quý thầy, như vậy có giác ngộ hay không? Quý Phật tử thấy cái giác ngộ không? Giác ngộ chứ. Chỉ cần quý Phật tử biết rằng cái tâm thức mình là vô thường, cái thân mình là vô thường, biến ảo sanh diệt, mình làm như thế nào đó ngay trong giờ phút thực tại này, không phải chúng ta gì, bữa thầy chúng tôi dạy, thầy chỉ vậy nè, không phải là sáng mở mắt chúng ta ăn, rồi trưa chúng ta ăn, rồi tối chúng ta ăn, tối nữa chúng ta ngủ, rồi tiếp tục sáng chúng ta gì, thức dậy ăn, ăn ngủ ăn ngủ ngủ ăn không được, phải không? Cứ ăn ngủ liền uổng kiếp người mới đi. Mà chúng ta ý thức được rằng trong giờ phút thực tại này ta làm cái gì, phải không? Ta tu tập như thế nào để gặt hái những cái công đức, những cái phước tệ của ta như thế nào đó, thì chính trong giờ phút thực tại này quý Phật tử giác ngộ, mà gọi là giác ngộ tối thượng. Mà Đức Phật khẳng định rằng cái con người này là tối thượng giữa loài người. Thôi nghĩ ha, được chưa? Rồi không nghĩ.
Nam mô Đại Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con thật là vô cùng sung sướng được thầy ban đến những lời pháp dụ vô cùng quý giá. Trước thầy chúng con xin nguyện y giáo của thầy, cầu biết nói gì hơn, xin đời đầu thánh thế thầy tam bái.
Thầy quý tử được rồi, quý tử hồi hướng. Nguyện
Thank you.
Come on.